Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và anh Thư điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Báo Sức khỏe Đời sống cho biết, tính đến chiều ngày hôm qua, cả nước đã tiêm gần 215 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 vaccine phòng COVID-19 của người trên 18 tuổi ở nước ta hiện là 100%, mũi 3 là 57,4%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%.
Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến chiều hôm qua, số liệu báo cáo của 63 tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ về Bộ Y tế cho thấy tổng cộng đã có hơn 1,52 triệu liều mũi 1 vaccine được tiêm an toàn. Tính đến ngày 1 tháng 5 2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 241 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Số vaccine tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiếp nhận là hơn 234,6 triệu liều. Vaccine tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiếp nhận hơn 6,45 triệu liều.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 tối ngày hôm qua của Bộ Y tế mà báo Sức khỏe Đời sống đăng tải cho biết có 3.123 ca mắc COVID-19 tại 53 tỉnh thành phố, có 10 tỉnh thành phố không ghi nhận ca mới. Trong các ca nhiễm mới thì có 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước, đã giảm gần 600 ca so với ngày trước đó tại 53 tỉnh thành phố.
Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 761 ca. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, địa phương có số ca mắc nhiều nhất là 18 ca, ít nhất là 1 ca. Đứng đầu là Cà Mau, kế đến là Bến Tre, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và sau cùng là Cần Thơ.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao báo cáo cho Ban tổ chức SEA Games 31 và thông báo cho tất cả các đoàn dự SEA Games 31 về việc dừng khai báo y tế COVID-19 phục vụ SEA Games.
Bộ Y tế thông báo tạm dừng áp dụng việc khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 4 2022, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 12 tháng 5 tới đây tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Lễ khai mạc SEA Games sẽ có thời lượng là 120 phút. Báo điện tử VTV thông tin chi tiết.
Vừa qua khuôn khổ của một sự kiện thể thao, lễ khai mạc SEA Games 31 hàm chứa nhiều ý nghĩa, mang đến một bầu không khí thân thiện cởi mở, chương trình nghệ thuật độc đáo rực rỡ sắc màu với thông điệp Việt Nam muốn chung tay cùng bạn bè khu vực vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết thống nhất thịnh vượng vượt qua mọi thách thức.
Đánh vào tâm lý lo ngại sức khỏe giảm sút sau khi mắc COVID-19 của người dân thì nhiều trang mạng cũng như cửa hàng đã ồ ạt quảng cáo bán thần dược bồi dưỡng sức khỏe. Giá của những mặt hàng này dao động từ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên thì chất lượng lại không ai dám bảo đảm. Tin được báo Sài Gòn Giải phóng Online chuyển đến bạn đọc.
Thực phẩm chức năng không phải là thuốc nhưng vẫn cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, bởi không phải cứ dùng nhiều là tốt, là khỏe. Bởi thực tế có nhiều người lạm dụng thực phẩm chức năng gây nguy hiểm đến sức khỏe đã được cơ quan y tế cảnh báo nhiều lần. Tốt nhất là người mua nên chọn lựa sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem chống hàng giả trên sản phẩm.
Báo Cần Thơ Online cho hay, chỉ sau 2 ngày thông xe từ 7 giờ 30 ngày 30 tháng 4 cho đến 6 giờ ngày hôm qua 2 tháng 5, thì tuyến cao tốc đã đón 58.992 lượt xe lưu thông, chủ yếu di chuyển theo chiều từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây.
Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cho phép các phương tiện lưu thông miễn phí 2 chiều trong 60 ngày, tính từ ngày 30 tháng 4, với tốc độ tối thiểu là 60 km, tối đa 80 km/h. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giúp đồng bào miền Tây Nam Bộ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận từ 3 giờ xuống còn 1 giờ đồng hồ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến về việc hoàn thiện báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu và Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cùng ở giai đoạn 1, theo báo điện tử VTV thông tin.
Đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 mà chính phủ trình Quốc hội có chiều dài 188,2 km, điểm đầu tại thành phố Châu Đốc An Giang, điểm cuối tại cảng Trần Đề Sóc Trăng. Tuyến cao tốc này chạy theo trục ngang của đồng bằng sông Cửu Long, có điểm đầu giao với quốc lộ 91 theo hướng đông nam, song song với quốc lộ 91. Tiếp đó, tuyến đi qua tỉnh Sóc Trăng và kết thúc tại điểm giao quốc lộ 5 sông Hậu thuộc khu vực cảng Trần Đề theo quy hoạch.
Tin được báo Quân đội Nhân dân đăng tải cho biết, do kỳ điều hành xăng dầu mới đúng vào kỳ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cho nên giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 4 tháng 5 tới đây. Dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh này tiếp tục tăng.
Theo dự báo và dự báo của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá. Bên cạnh đó, do phải lùi lại khá lâu trong khi giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, mức tăng cụ thể sẽ khó mà dự báo.
Báo Nhân dân điện tử thông tin ngày hôm qua 2 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.
Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục Đào tạo quy định.
Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký cho đến khi xem kết quả thi cũng như là xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Và để bảo mật thông tin thì khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp mà thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để được cấp lại.
Ngày 2 tháng 5, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Bến Tre vừa phối hợp với công an xã Phú Hưng bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua thua bằng tiền tại ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Tại thời điểm bắt quả tang có 14 đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau trên chiếu bạc này.
Lực lượng công an đã mời số đối tượng trên về làm việc, đồng thời đã tạm giữ tang vật tại hiện trường gồm có đó là 3 bộ bầu cua, 1 bộ dụng cụ bằng nhựa dùng để lắc bầu cua, tổng số tiền trên chiếu bạc và trên người các đối tượng là 62 triệu 500 ngàn đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Thưa quý thính giả, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh và Công an thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi game bắn cá tại một căn nhà cho thuê thuộc khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy. Tại đây, thì tang vật được cơ quan chức năng thu giữ là trên 500 triệu đồng.
Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 6 máy game bắn cá, tạm giữ trên 520 triệu đồng, 12 xe mô tô. Qua làm việc ban đầu, xác định tụ điểm này do đối tượng Quỳnh Thị Sang, cư trú xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy tổ chức. Phòng Cảnh sát Hình sự bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Cai Lậy để tiếp tục điều tra xử lý.
Trong dịp nghỉ lễ, số lượng du khách ở các khu du lịch sinh thái như là làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch sinh thái Ông Đề tăng vọt. Đây được xem là cơ hội vàng để ngành du lịch của Cần Thơ phục hồi và phát triển sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh.
Theo ghi nhận, ở làng du lịch Mỹ Khánh diễn ra lễ hội bánh dân gian và trái cây năm 2022. Đến với lễ hội lần này với hơn 80 gian hàng trưng bày, trong đó khoảng 40 gian hàng là các món bánh dân gian của các nghệ nhân Cần Thơ cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó là những gian hàng về trái cây và đặc biệt là khu ẩm thực chợ quê Mỹ Khánh. Ngoài ra, tại đây còn có những trải nghiệm hái và thưởng thức trái cây tại vườn. Hơn thế nữa, còn có chương trình xích khỉ, đua heo, đua chó khiến nhiều du khách thích thú.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 năm 2022. Theo đó, ngày hội được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra vào quý 4 năm nay. Báo Cần Thơ Online thông tin cùng bạn đọc.
Đây là ngày hội định kỳ tổ chức 5 năm một lần gồm các hoạt động văn hóa thể thao du lịch phong phú như trưng bày, triển lãm không gian văn hóa của từng địa phương, thi diễn chương trình nghệ thuật và trình diễn trang phục đồng bào Khmer đua ghe ngo và một số môn thể thao quảng bá thế mạnh của du lịch địa phương.
Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, góp phần chăm lo đời sống tinh thần của người dân cũng như là giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ tới khách tham quan trong và ngoài nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đọc báo cùng bạn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.